Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 23 tháng 10 năm 2018. Các tờ báo Mỹ cho biết đã xuất hiện làn sóng Nguyễn trong cuộc bầu cử tại quận Cam, bang California, với 24 người Mỹ gốc Việt ra tranh cử, trong đó có đến 13 ứng cử viên có cùng họ. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác.
Báo Trung Quốc nói Việt Nam sẽ không trở thành con cờ của Mỹ ở Biển Đông. Tổng thống Trump rút Mỹ ra khỏi hiệp ước hạt nhân, Nga dọa trả đũa. Sổ số độc đắc Mỹ lập mức kỷ lục lịch sử mới, 1,6 tỷ đô la.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Trong ngày khai mạc kỳ họp của nửa cuối năm 2018, Quốc hội Việt Nam hôm 22 tháng 10 nghe tờ trình của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước. Không có gì gây ngạc nhiên, theo tờ trình do bà Ngân đọc, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng là người duy nhất được Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề cử để kế nhiệm ông Trần Đại Quang, vị Chủ tịch nước đã qua đời cách đây hơn một tháng. Tường thuật của báo chí trong nước cho hay dự kiến vào ngày thứ hai của kỳ họp hôm 23 tháng 10, Quốc hội sẽ bầu tân Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín. Giới am hiểu chính trị Việt Nam tin rằng cuộc bỏ phiếu về ông Trọng tại nơi mà họ xem là Quốc hội nghị gật chỉ có tính chất thủ tục và người đang đứng đầu Đảng Cộng sản cầm quyền chắc chắn sẽ được chuẩn thuận để nắm thêm cả chức Chủ tịch nước, một động thái thường được gọi là nhất thể hóa. Các nhà hoạt động vì dân chủ trong những ngày này đang sử dụng diễn biến chính trị kể trên để chỉ ra sự méo mó của những gì vẫn được chính quyền gọi là nền dân chủ của Việt Nam. Trên trang Facebook cá nhân có hơn 150.000 người theo dõi, cựu tù nhân lương tâm Lê Công Định, người từng là một luật sư trước khi bị bỏ tù về tội hoạt động lật đổ, viết vào tối 22 tháng 10 rằng là một công dân tôi ao ước được thật sự cầm lá phiếu bầu chủ tịch nước của tôi. Nhà giáo Phạm Toàn, người cũng tích cực góp tiếng nói vì sự tiến bộ, nói với VOA rằng ngay cả khi những người dân được đi bỏ phiếu trong hoàn cảnh hiện nay của đất nước, những cuộc bầu cử đều là vớ vẩn. Ông nói thêm.
Các cử tri chưa bao giờ biết mình là cử tri và ông chưa bao giờ biết mình được quyền xin cái gì, đòi cái gì, yêu cầu cái gì.
Tin tức trên truyền thông nhà nước nói Quốc hội Việt Nam sẽ công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước trong buổi chiều ngày 23 tháng 10. Tiếp sau đó, vị Chủ tịch nước tân cử sẽ làm lễ tuyên thệ. Vài ngày trước cuộc bỏ phiếu, 85 cử tri chủ yếu là các nhà hoạt động nổi tiếng và những đại diện xã hội dân sự có nhiều ảnh hưởng đã gửi thư yêu cầu ông Nguyễn Phú Trọng với tư cách là ứng cử viên Chủ tịch nước phải công bố chương trình hành động và công khai tài sản. Thư kiến nghị đề ngày 18 tháng 10 có chữ ký của ông Định, ông Toàn, giáo sư tương lai, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhiều cựu quan chức chính quyền, v.v. đề nghị rằng ông Trọng nêu gương công khai minh bạch và trong sạch từ chính bản thân mình. Những người ký kiến nghị đưa ra lập luận rằng việc công khai bản kê tài sản là rất dễ thực hiện vì theo luật bầu cử đại biểu Quốc hội, bản kê khai của ông Trọng đã có sẵn và đã được nộp cho các cơ quan tổ chức bầu cử trong quy trình bầu ông làm đại biểu Quốc hội trước đây. Trong thư, 85 cử tri khẳng định rằng đòi hỏi của họ là hoàn toàn phù hợp với hiến pháp và pháp luật, đồng thời cũng thể hiện nguyện vọng chính đáng và mong muốn mạnh mẽ của cử tri toàn quốc nói chung. Nhà giáo Phạm Toàn cho VOA biết thêm về ý nghĩa đằng sau bản kiến nghị.
Đây là một cái sáng kiến của phong trào dân sự, nghĩa là làm một phép thử đấy thôi, tại vì ông ấy cũng sẽ không trả lời, ông sẽ không khai, những người cùng với ông cũng không ai khai cả. Nhưng đây là một cái phép thử của dân sự để xem đại biểu của dân thực sự là cái gì.
Đây là lần thứ hai ông Trọng đối mặt với một đề nghị từ cử tri về công khai tài sản cá nhân. Cách đây hơn 5 tháng, 70 công dân cũng đã gửi thư yêu cầu ông công bố bản kê khai tài sản cá nhân với tư cách là Tổng Bí thư Đảng, theo một quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam áp dụng với các cán bộ lãnh đạo. Kể từ đó đến nay, chưa hề có hồi âm từ ông Tổng Bí thư Trọng về thư kiến nghị thứ nhất đó. Dự báo về lời kiến nghị hiện nay, nhà giáo Phạm Toàn cho rằng cũng sẽ không có sự hồi đáp và ông xem như điều đó cho thấy nhà đương cục vẫn có thái độ bất cần. Hồi đầu tháng này, toàn bộ Ban chấp hành Trung ương Đảng nhất trí đề cử ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước, một quyết định được xem là chưa từng có trong lịch sử của Ban chấp hành. Báo chí chính thống dẫn lời một số người dân và nguyên chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão nói rằng họ ủng hộ mô hình Tổng Bí thư cũng nắm cả chức Chủ tịch nước. Tuy nhiên, một số người khác, trong đó có luật sư Hà Huy Sơn được nhiều người biết đến, đã bày tỏ ý kiến với VOA hoặc trên mạng xã hội rằng họ lo ngại về sự tập trung quyền lực vào tay một người và như vậy là không tốt cho dân chủ và xã hội.
Các tờ báo lớn ở Mỹ hôm 21 tháng 10 cho biết đã xuất hiện làn sóng Nguyễn trong cuộc bầu cử tại quận Cam, bang California, với 24 người Mỹ gốc Việt ra tranh cử, trong đó có đến 13 ứng cử viên có cùng họ. Tờ Los Angeles Times chạy tít, có đến 24 người Mỹ gốc Việt ra tranh cử ở quận Cam, mà trong đó 13 người có cùng họ Nguyễn. Đài truyền hình Fox News loan tin, làn sóng người Mỹ gốc Việt tranh cử ở quận Cam hơn phân nửa trong số 24 ứng cử viên có cùng họ. Tờ Los Angeles Times nói, không thể chối cãi rằng sẽ có một làn sóng Nguyễn. Tờ báo này trích lời một nhà tư vấn kinh tế gốc Việt có tên là Châu Nguyên nói, bảng hiệu tranh cử ở khắp nơi, cộng đồng của chúng tôi có rất nhiều ứng cử viên, thật là một điều đáng kinh ngạc. Sự gia tăng số lượng các ứng cử viên gốc Việt ở quận Cam cũng là một dấu hiệu mới nhất. Sự gia tăng số lượng các ứng cử viên gốc Việt ở quận Cam cũng là một dấu hiệu mới nhất về sự tiến hóa về mặt chính trị của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, các tờ báo ở Mỹ nhận định. Các ứng cử viên phần lớn tập trung ở khu Little Saigon, bao gồm thành phố Fountain Valley, Garden Grove và Westminster. Các ứng cử viên gốc Việt không chỉ tranh cử vào những vị trí quan trọng trong hội đồng thành phố và cơ quan lập pháp cấp bang, mà còn tranh cử vào các trường học, các công sở quản lý từ giáo dục, cảnh sát đến dịch vụ tiện ích. Luật sư Nguyễn Quốc Lân, người đang nắm giữ nhiệm kỳ thứ tư trong hội đồng giáo dục học khu Garden Grove và đang tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo, nói với tờ Los Angeles Times, rõ ràng chúng tôi không chỉ vận động cho cộng đồng của chúng tôi mà còn cho cộng đồng dòng chính. Chúng tôi tranh cử vì tất cả trẻ em và cha mẹ đều xứng đáng được lưu ý. Cùng với luật sư Lân là nhiều ứng cử viên cao cấp khác của Đảng Cộng Hòa như ông Taylor Diệp, phó thị trưởng thành phố Westminster, bà Janet Nguyễn, thượng nghị sĩ tiểu bang đại diện cho quận 34, cũng đang ra tái tranh cử. Bên phía Dân Chủ có các ứng cử viên như Đức Nguyễn, tranh cử cảnh sát trưởng quận Cam, Thu Hà Nguyễn, tái ứng cử nghị viên địa hạt 3 Garden Grove. Báo The Los Angeles Times dẫn lời ông Karthik Ramakrishnan, giáo sư đại học UC Riverside, nhận định sự gia tăng vào nền chính trị của cộng đồng gốc Việt là do ảnh hưởng của họ vào các chính sách trọng tâm ở quận Cam. Ông nói việc này cho thấy sức mạnh của người gốc Việt trong thùng phiếu, sự ảnh hưởng của họ lan rộng vào các chính sách trọng tâm ở quận Cam. Những gì quý vị đang chứng kiến là những hạt giống đã được ươm mầm từ nhiều thập kỷ trước khi những người Việt Nam đầu tiên ra đi tị nạn và đã thành công.
Tờ Hoàn Cầu Thời báo, một ấn bản của tờ Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vừa cho đăng hai bài báo liên tiếp trong hai ngày 21 và 22 tháng 10, 2018, mạnh mẽ đả kích các động thái mới nhất của Mỹ, thể hiện lập trường cứng rắn hơn tại Biển Đông và tìm cách thành lập một liên minh chống Trung Quốc. Tác giả bài báo ngày 22 tháng 10 còn nói, trước thái độ gây hấn của Mỹ, Trung Quốc không có nhiều lựa chọn và có thể sẽ phải có biện pháp mạnh chống lại. Về nước láng giềng Việt Nam, một nhà phân tích Trung Quốc cho rằng dưới quyền của Tổng Bí thư và sắp tới đây Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam sẽ tỏ ra khôn ngoan hơn và không sẵn sàng làm một con cờ của Mỹ. Trong bài báo đăng lên trang mạng của tờ Hoàn Cầu Thời báo vào đêm 21 tháng 10, dưới tiêu đề Liệu Việt Nam có sẽ dập khuôn theo Mỹ ở Biển Đông? Tác giả cho rằng trong mấy năm qua, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đã đạt được đồng thuận về cơ bản để duy trì tình trạng ổn định trong Biển Đông. tác giả Li Jianggang, một nhà nghiên cứu của Viện Nam Á, Đông Nam Á và Châu Đại Dương thuộc Viện Nghiên cứu các quan hệ quốc tế đương đại Trung Quốc, nói vì không sẵn sàng chấp nhận các vùng biển này đang biến chuyển từ một điểm nóng sang thành một khu vực tương đối yên bình, cho nên Hoa Kỳ đã quay sang ve vãn Việt Nam và các nước láng giềng để các nước này hậu thuẫn cho các nỗ lực của Washington thiết lập một vùng biển Đông do Mỹ thống trị. Nhà nghiên cứu Trung Quốc viện dẫn việc Mỹ điều khiển chiến hạm vào vùng biển thuộc phạm vi 12 hải lý cách quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Nam Sa là một hành động khiêu khích, và nhấn mạnh chuyến đi thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis nằm trong chiến lược rộng lớn hơn của Mỹ để kiềm hãm Trung Quốc. Trên đường tới thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Mattis nói với các nhà báo rằng Washington quan tâm sâu xa tới việc Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa các hòn đảo trong Biển Đông. Ông cảnh giác về sự hiện diện quân sự đang tăng và ảnh hưởng ngày càng lớn của Bắc Kinh ở trong khu vực. Bộ trưởng Mattis còn khuyến cáo các nước nhỏ về ý đồ của Trung Quốc sử dụng sức mạnh kinh tế áp đảo để làm lợi cho mình, trong khi phương hại tới các lợi ích của các nước nhỏ. Tái khẳng định quan điểm không chấp nhận Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông hoặc có hành vi cưỡng ép tại khu vực này, ông Mattis kêu gọi các nước trong khu vực hãy tăng cường hợp tác chống lại hành vi của Trung Quốc. Tác giả bài báo miêu tả Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, người sắp kiêm nhiệm luôn chức Chủ tịch nước, là một nhân vật theo đuổi các chính sách thân Trung Quốc, một người thực tiễn và mong muốn duy trì ổn định. Cho nên Mỹ và các nước phương Tây lo ngại các thành phần thân Trung Quốc có quan điểm Trung Hòa sẽ chi phối chính sách đối ngoại Việt Nam trong tương lai. Theo tác giả, thì Việt Nam không sẵn sàng trở thành một con cờ của Mỹ. Nêu lên việc Việt Nam vẫn theo đuổi một chính sách đối ngoại đa dạng và đa phương, tác giả nói Hà Nội sẽ duy trì tính độc lập của mình bằng cách kết thân với rất nhiều nước. Theo bài báo, Việt Nam trong thời gian qua đã tìm cách cân bằng giữa các cường quốc và từ chối ngả về bất cứ bên nào. Và kể từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 vào năm 2016, giới lãnh đạo Việt Nam đã chọn một chính sách ngoại giao mềm dẻo và ôn hòa hơn, cho nên không xảy ra bất cứ cuộc đụng độ nào với Trung Quốc. Và nhờ đó, theo tờ Hoàn Cầu Thời báo, Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng kinh tế đáng kể. Tác giả lưu ý rằng truyền thông nhà nước Việt Nam đã không hết mình cổ vũ cho chuyến đi thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis, mà còn tránh đề cập tới Biển Đông trong thời gian này. Bài báo cho rằng giới lãnh đạo Việt Nam vẫn nghi ngại ý đồ của Hoa Kỳ viện các lý do ủng hộ dân chủ, nhân quyền để tiếp tục gây rối, và cảnh giác Hoa Kỳ chưa bao giờ từ bỏ ý định bảo trợ cho một cuộc cách mạng màu tại Việt Nam. Bài báo kết luận rằng hợp tác là giải pháp duy nhất. Tham gia con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21 của Trung Quốc sẽ có lợi cho Việt Nam, tờ Hoàn Cầu Thời báo nói, hơn là mua vũ khí và chọn giải pháp đối đầu quân sự với Trung Quốc. Trong một bài báo khác đăng trên tờ Hoàn Cầu Thời báo vào ngày 22 tháng 10, một nhà nghiên cứu của Viện Quốc gia Nghiên cứu Biển Nam Trung Hoa nói rằng tại Hoa Kỳ dường như các chính khách, các học giả và giới truyền thông đều đồng thuận với nhau khi mô tả bất cứ hành động nào của Trung Quốc tại đây cũng đều có tính cách gây hấn và nhằm mục đích bành trướng, đe dọa các quyền lợi của Hoa Kỳ. Bài báo viết Mỹ coi Bắc Kinh là một đối thủ, thách thức hiện trạng và do đó đang tìm cách xây dựng và củng cố vây cánh chống lại Trung Quốc bằng chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tác giả bài báo Shen Xiang Mao nói trước những động thái hung hăng của Mỹ, Bắc Kinh không có nhiều lựa chọn, mà trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang giữa hai bên, Trung Quốc không có sự lựa chọn nào khác hơn là đề ra những giải pháp chống lại, kể cả biện pháp triển khai quân sự tới khu vực. Tác giả nói Mỹ đã sai lầm khi cho rằng Biển Đông là nơi Bắc Kinh bắt đầu các nỗ lực nhằm thách thức vị thế cường quốc duy nhất của Mỹ trên thế giới, trực leo thang xung đột để giành quyền thống trị hệ thống quốc tế, và nếu Mỹ tiếp tục có quan điểm sai trái đó, thì nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh sẽ khó có thể tránh khỏi tại điểm nóng trong khu vực này. Trong trường hợp đó, tờ Hoàn Cầu Thời báo nói Biển Đông có phần chắc sẽ trở thành tuyến đầu của một cuộc chiến tranh lạnh mới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sang Trung Quốc sẽ giúp quan hệ song phương đạt bước phát triển mới. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố ngày 22 tháng 10. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, bà Hoa nhấn mạnh, Trung Quốc và Nhật Bản là hai nước láng giềng quan trọng, duy trì trao đổi và khích lệ hợp tác hữu nghị trong mọi lĩnh vực, đóng góp cho lợi ích chung của cả hai nước. Năm nay, theo lời bà Hoa, đánh dấu 4 thập niên ký kết Hiệp ước Hòa bình Hữu nghị Nhật-Trung và đôi bên nhất trí về chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tới Trung Quốc. Bà Hoa cho hay, lãnh đạo Trung Quốc sẽ có các cuộc họp và đàm phán với Thủ tướng Abe khi ông ghé thăm Trung Quốc, trao đổi quan điểm về việc cải thiện, phát triển quan hệ song phương và các vấn đề khu vực mà đôi bên cùng quan tâm. Bà Hoa nói, đôi bên cũng tổ chức lễ đánh dấu 40 năm ngày ký Hiệp định Hòa bình Hữu nghị Trung-Nhật và rằng Trung Quốc hy vọng chuyến thăm của ông Abe sẽ củng cố quan hệ song phương giúp đạt tiến bộ mới. Đáp lời mời của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ chính thức công du Trung Quốc từ thứ Năm tới thứ Bảy tuần này. The Voice of America, VOA. Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 22 tháng 10 mạnh mẽ chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sau khi ông đưa ra nhận xét tại châu Mỹ Latin cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn từ những nguồn đầu tư của Trung Quốc giữa bối cảnh trận chiến tranh giành ảnh hưởng trong khu vực ngày càng leo thang. Ông Pompeo cuối tuần trước đi thăm một số nước châu Mỹ Latin, gặp các nguyên thủ quốc gia tại Panama và Mexico. Ông phát biểu với báo giới trong chuyến đi rằng khi Trung Quốc tới gõ cửa quý vị thì điều này chẳng phải lúc nào cũng có lợi cho nhân dân của quý vị. Khi họ mang đến những hợp đồng dường như tốt tới nỗi khó tin thì thực tế thông thường là không có tốt đến thế đâu. Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố hôm 18 tháng 10 tại Mexico City theo bình luận đăng trên trang mạng của Bộ Ngoại giao Mỹ. Trong một bài xã luận ngày 22 tháng 10, tờ China Daily nói nhận xét của ông Pompeo dốt nát và nham hiểm khi chỉ trích sáng kiến cơ sở hạ tầng, vành đai con đường của Trung Quốc là một cái bẫy nợ cho các nước khác. Trung Quốc đang gây dựng vị thế tại châu Mỹ Latin giàu tài nguyên, gây nên những lo ngại tại Washington là nền kinh tế thứ hai của thế giới đang xây dựng ảnh hưởng giữa căng thẳng về chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang đẩy mạnh kế hoạch bành trướng hành lang thương mại dọc theo con đường tơ lụa thời cận đại, nối liền châu Á, châu Âu và châu Phi, bơm tiền xây đường bộ, đường xe lửa và bến cảng theo một sáng kiến cơ sở hạ tầng trị giá hàng ngàn tỷ đô la. Ông Pompeo nói Hoa Kỳ hoan nghênh sự cạnh tranh của Trung Quốc, nhưng ông chỉ trích việc thiếu minh bạch tại những công ty quốc doanh Trung Quốc và điều mà ông gọi là hoạt động kinh tế trấn lột. Trong nhận xét tại Panama, ông nói các nước nên cảnh giác đối với những nguồn đầu tư Trung Quốc. Tờ Hoàn Cầu Thời báo do nhà nước Trung Quốc điều hành trong bài xã luận ngày 22 tháng 10 nói nhận xét của ông Pompeo là bất kính và rằng Hoa Kỳ đang nỗ lực chia rẽ các mối quan hệ ngày càng tăng giữa Trung Quốc với châu Mỹ Latin. Tháng 2 năm nay, Trung Quốc chỉ trích người tiền nhiệm của ông Pompeo là cựu Ngoại trưởng Rex Tillerson sau khi ông Tillerson tuyên bố châu Mỹ Latin không cần những đế quốc mới và rằng Trung Quốc đang sử dụng sức mạnh kinh tế để đẩy vùng này vào quỹ đạo của họ.
Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev năm nay 87 tuổi, người đàm phán Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm Trung INF với Tổng thống Mỹ Ronald Reagan năm 1987, nói rằng sẽ là một sai lầm nếu Washington từ bỏ Hiệp ước INF và nó sẽ làm suy yếu công việc mà ông và các đối tác Mỹ đã thực hiện để chấm dứt cuộc đua chiến tranh lạnh. Hãng tin Interfax trích lời ông Gorbachev nói, không biết những người ở Washington có thực sự hiểu việc rút hiệp ước này có thể dẫn đến điều gì không? Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20 tháng 10 nói, ông có ý định chấm dứt hiệp định INF vì Nga đã vi phạm hiệp định trong nhiều năm, theo Reuters. Phát biểu với Interfax hôm 21 tháng 10, ông Gorbachev mô tả quyết định của Mỹ là một sai lầm và cảnh báo nó sẽ làm xói mòn các nỗ lực chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang chiến tranh lạnh. Một phát ngôn viên của Điện Kremlin nói Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tìm kiếm câu trả lời về kế hoạch rút khỏi hiệp ước của Mỹ khi ông gặp ông John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump, trong cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Moscow vào tuần này, theo Reuters. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết hôm 21 tháng 10 rằng việc Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm Trung INF sẽ rất nguy hiểm và dẫn đến việc trả đũa quân sự kỹ thuật. Hiệp ước INF năm 1987 yêu cầu loại bỏ các tên lửa hạt nhân và tên lửa thường tầm ngắn và tầm trung của cả hai quốc gia. Các nhà chức trách Mỹ tin rằng Moscow đang phát triển và triển khai một hệ thống phóng tên lửa từ mặt đất vi phạm Hiệp ước INF và có thể cho phép Nga khởi động một cuộc tấn công hạt nhân vào châu Âu trong một khoảng thời gian ngắn. Nga đã liên tục phủ nhận về bất kỳ vi phạm nào như vậy. Ông Trump cho biết Hoa Kỳ sẽ phát triển vũ khí trừ khi Nga và Trung Quốc đồng ý ngừng phát triển. Trung Quốc không phải là một bên tham gia hiệp ước và đã đầu tư mạnh vào các tên lửa thông thường, trong khi INF đã cấm Mỹ sở hữu tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất hoặc tên lửa hành trình có tầm bắn trong khoảng từ 500 đến 5.500 km. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson được Financial Times dẫn lời cho hay London kiên quyết hậu thuẫn Washington về vấn đề này và rằng Điện Kremlin đã nhạo báng hiệp ước. The Voice of America,
VOA. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói Mỹ này sẽ bắt đầu cắt hoặc giảm đáng kể số tiền viện trợ nước ngoài dành cho Guatemala, Honduras và El Salvador. Ông nói các nước này đã không thể thực hiện công việc chặn người di cư rời khỏi đất nước và đến Mỹ bất hợp pháp. Phát biểu trên trang Twitter hôm 22 tháng 10 của ông Trump được đưa ra giữa lúc hàng ngàn người di cư, chủ yếu là từ Honduras, nghỉ đêm Chủ nhật ở thành phố Tapachula, miền Nam Mexico, trong lúc tiếp tục di chuyển về hướng Hoa Kỳ và tránh xa những gì mà họ nói là bạo lực và nghèo đói ở quê nhà. Tổng thống Trump viết, đáng buồn thay, có vẻ như cảnh sát và quân đội Mexico không thể ngăn dòng người đi đến biên giới phía Nam của Hoa Kỳ. Tội phạm và những người Trung Đông không rõ danh tính đang trà trộn vào. Tôi đã cảnh báo lực lượng tuần tra biên giới và quân đội rằng đây là việc khẩn cấp quốc gia, phải thay đổi luật. Hai tuần trước khi diễn ra các cuộc bầu cử trên toàn quốc ở Hoa Kỳ, nhà lãnh đạo Mỹ thuộc Đảng Cộng Hòa đã đổ lỗi cho phe dân chủ đối lập về vụ di cư hàng loạt mới nhất về phía biên giới phía Nam của Hoa Kỳ. Ông Trump viết, mỗi khi bạn nhìn thấy một đoàn người hoặc những người nhập cư bất hợp pháp hoặc cố gắng vào đất nước chúng ta bất hợp pháp, thì hãy suy nghĩ và quy trách nhiệm cho Đảng Dân Chủ vì họ không để cho chúng ta biểu quyết thay đổi luật nhập cư thảm hại của chúng ta. Thật không công bằng với những người đến Mỹ hợp pháp. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, chính quyền Trump đang theo sát tiến độ của đoàn người và cáo buộc những người di cư vi phạm chủ quyền, luật pháp và thủ tục của các nước họ đang đi qua. Ngoại trưởng Pompeo nói, Hoa Kỳ lo ngại về bạo lực do một số thành viên trong đoàn người kích động gây ra và động lực chính trị rõ ràng của một số người tổ chức, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Ông cũng cam kết hỗ trợ của Mỹ cho các nỗ lực của chính phủ Mexico nhằm giải quyết những vấn đề về người tị nạn và di cư. Nhà chức trách ở miền Nam Mexico chủ yếu vẫn để yên cho người di cư hôm Chủ nhật khi họ hướng về phía điểm đến trong ngày là bang Chiapas. Chính phủ Mexico cam kết sẽ xử lý các yêu cầu xin tị nạn cho những người di cư nộp đơn. Theo báo cáo của Bộ Nội vụ nước này, vào ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật vừa qua, có tổng cộng 1.028 người đã xin tị nạn. Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ triển khai quân đội để ngăn chặn cuộc tấn công vào đất nước chúng ta ở biên giới phía Nam và miêu tả đoàn người di cư là chứa chấp nhiều tội phạm. Tổng thống đơn cử của Mexico, ông Andrés Manuel López Obrador, nói với những người ủng hộ tại một cuộc meeting hôm Chủ nhật ở Chiapas rằng ông sẽ gửi một lá thư tới ông Trump đề nghị Mexico, Hoa Kỳ và Canada cùng nhau đầu tư phát triển ở Trung Mỹ để giải quyết đói nghèo. Ông López Obrador, người sẽ nhậm chức vào ngày 1 tháng 12, nói rằng những người bỏ nhà cửa ra đi như vậy không phải vì họ muốn mà là vì cần thiết phải đi. Ông cam kết cung cấp visa làm việc cho các di dân và nói rằng Mexico phải đảm bảo quyền con người và trên tất cả, các gia đình di cư, phụ nữ và trẻ em được bảo vệ. Tổ chức cứu trợ Save the Children hôm Chủ nhật bày tỏ lo ngại về những đứa trẻ ngủ ở bên ngoài tại Tapachula và Suchiate vì những nơi này đã đầy người hoặc lo sợ chúng sẽ bị giam giữ khi vào bên trong. Tổ chức này ước tính cứ 4 thành viên trong đoàn người thì có một người là trẻ em. Hôm thứ Bảy, Hội chữ thập đỏ cho biết
có nhiều người mà họ đang giúp đỡ dọc theo tuyến đường đi của đoàn người. Phần lớn trong số họ là phụ nữ và trẻ em đang bị mất nước, nhiễm trùng dạ dày và chấn thương bàn chân khi đi trên hành trình dài.
Giải xổ số Mega Millions của Mỹ vừa tăng lên 1,6 tỷ đô la, một mức kỷ lục thế giới về xổ số, sau khi đợt xổ hôm 19 tháng 10 không có người trúng giải. Reuters dẫn lời các giới chức xổ số cho biết, đợt xổ số Mega Millions tiếp theo sẽ diễn ra vào thứ Ba ngày 23 tháng 10. Mega Millions được vận hành bởi Hiệp hội xổ số Liên bang cùng với nhiều giải xổ số khác, trong đó có PowerPool. Đợt xổ số PowerPool hôm thứ Bảy với giải khoảng 470 triệu đô la với con số trúng thưởng là 16, 54, 57, 62, 69 và PowerPool 23 đã không có người trúng. Vì vậy, giải xổ số mới ước tính lên đến 620 triệu đô la theo thông tin từ trang web của giải xổ số này hôm Chủ nhật. Nếu lãnh giải một lần, số tiền mặt ước tính sẽ là 354,3 triệu đô la. Đợt xổ tiếp theo cho PowerPool là vào thứ Tư ngày 24 tháng 10. Cả hai giải xổ số đặc biệt tăng lên gần đây vì những thay đổi quy tắc đã giảm tỷ lệ trúng giải. Một năm trước, tỷ lệ cược của Mega Millions đã giảm xuống từ 1 chọi 259 triệu, còn 1 chọi 303 triệu để tạo ra các giải thưởng lớn hơn. Nếu trúng tất cả 6 con số của giải độc đắc, người chơi có thể chọn lãnh giải bằng tiền mặt ngay lập tức là 904 triệu đô la hoặc nhận giải thưởng trị giá 1,6 tỷ đô la trong 29 năm. Sepot Ekin, người phát ngôn của Mega Millions, cho biết giải độc đắc hiện tại đã đánh bại kỷ lục trước đó trị giá 1,586 tỷ đô la của PowerPool năm 2016. Vé số Mega Millions được bán tại 44 tiểu bang của Hoa Kỳ, khu vực thủ đô Washington và đảo Virgin. Một số bang cho phép mua vé số trực tuyến, nhưng cấm mua vé từ ngoài tiểu bang và từ nước ngoài. Reuters dẫn lời người phát ngôn Ekin cho biết. Nếu có nhiều người trúng giải, giải thưởng sẽ được chia ra đồng đều như đã từng xảy ra khi trong lần kỷ lục trước đó của Mega Millions là 656 triệu đô la hồi tháng 3 năm 2012 và giải thưởng đã được chia đều cho những người trúng giải ở cả ba bang là Kansas, Illinois và Maryland. The Voice of America,
VOA. Ả Rập Xê Út cho biết Thái tử Mohammed bin Salman đã gọi điện thoại cho con trai của nhà báo bị giết chết, Jamal Khashoggi, hôm 22 tháng 10 để chia buồn. Nhà báo Khashoggi chết sau khi vào lãnh sự quán của Ả Rập Xê Út tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 2 tháng 10. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong phát biểu tại Quốc hội hồi tuần trước hứa sẽ công bố chi tiết về vụ này. Ông nói với những người tuần hành ở Istanbul hôm Chủ nhật rằng chúng tôi đang tìm kiếm công lý và sẽ làm sáng tỏ tất cả sự thật trần trụi của nó, không phải bằng những bước thông thường. Ông Erdogan đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump qua điện thoại hôm Chủ nhật. Cơ quan thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cả hai nhà lãnh đạo đồng ý với nhau rằng vụ giết nhà báo Khashoggi cần phải được làm rõ mọi khía cạnh. Ả Rập Xê Út nói vụ giết ông Khashoggi trong lãnh sự quán của mình ở Istanbul là một sai lầm lớn và nghiêm trọng và cam kết sẽ quy trách nhiệm những người liên quan. Ngoại trưởng Adel Ajibe nói với kênh tin tức Fox News hôm Chủ nhật rằng các điều viên Ả Rập Xê Út đã làm việc này ngoài phạm vi thẩm quyền của họ và gọi đây là một hành động côn đồ. Nhà ngoại giao hàng đầu của Ả Rập Xê Út đã gửi lời chia buồn tới gia đình ông Khashoggi, nhưng không tiết lộ thông tin mới về việc nhà báo này đã bị giết như thế nào, thi thể của ông hiện ở đâu, hay liệu thái tử, người nắm quyền cai trị trên thực tế, có liên quan đến vụ này hay không. Ả Rập Xê Út tuyên bố nhà báo Khashoggi, 59 tuổi, đã bị giết vào ngày 2 tháng 10 sau một cuộc cãi vã dẫn đến ẩu đả. Một lời giải thích khiến cho quốc tế hoài nghi và khinh thường, kể cả Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Sau khi lúc đầu có vẻ tin Ả Rập Xê Út, thì giờ ông Trump nói rằng rõ ràng có sự lừa dối và có những lời nói dối. Ả Rập Xê Út cho biết họ đã sa thải 5 quan chức chính liên quan đến vụ giết người và bắt giữ 18 người khác. Những người chỉ trích đang đặt câu hỏi làm thế nào mà một nhóm gồm 15 điệp viên Ả Rập Xê Út có thể bay đến Istanbul để gặp ông Khashoggi và cuối cùng giết ông mà không tham khảo và được sự đồng ý của hoàng tử. Nhưng ông Ajibe khẳng định không có người nào quan hệ mật thiết với ông ấy, mặc dù nhiều bản tin cho biết một số giới chức an ninh Ả Rập Xê Út thân cận với Thái tử Mohammed có tham gia vào vụ này. Nhà báo Khashoggi tự sống lưu vong ở Hoa Kỳ và là một kỳ viết chuyên mục cho tờ Washington Post, vốn hay chỉ trích sự can thiệp của Ả Rập Xê Út và Thái tử Mohammed trong cuộc xung đột ở Yemen. Các nhà điều tra Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng các điệp viên của Ả Rập Xê Út đã tra tấn ông Khashoggi, giết chết và sau đó phân thây ông để tẩu tán. Các nhà lãnh đạo châu Âu và nhóm nhân quyền ân xá quốc tế bày tỏ hoài nghi về lời giải thích của Ả Rập Xê Út. Anh, Đức và Pháp đã ban hành một tuyên bố chung lên án vụ giết ông Khashoggi và nói rằng việc làm rõ chính xác những gì đã xảy ra là một nhu cầu cấp bách. Các nước châu Âu nói cần phải có những chứng cứ hỗ trợ thì lời giải thích của Ả Rập Xê Út mới đáng tin cậy. Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi Ả Rập Xê Út phải trao thi thể ông Khashoggi ngay lập tức để có thể thực hiện khám nghiệm tử thi. Giám đốc chiến dịch của Ân xá Quốc tế khu vực Trung Đông, Samad Hadid, nói cần có cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc để tránh Ả Rập Xê Út xóa dấu vết những gì diễn ra xung quanh cái chết của ông Khashoggi. Ông Hadid nói việc che đậy này có thể đã được thực hiện để duy trì mối quan hệ thương mại quốc tế của Ả Rập Xê Út.
Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận phân tích của nhà báo Mặc Lâm.
Chị Nguyễn Thùy Dương, 28 tuổi, ngụ tại quận 2, vừa có một hành động vượt qua mọi suy nghĩ của người dân cả nước. Chị ném chiếc giày của mình đang mang vào bà Nguyễn Thị Quyết Tâm vào sáng ngày 20 tháng 10 trong một cuộc họp của thành phố với người dân Oan Thủ Thiêm, khi bà Tâm trên bục giảng thuyết cố gắng xoa dịu người dân Oan trong giải pháp đền bù cho họ bằng việc tiếp tục hứa hẹn những điều mà họ đã nghe không biết bao nhiêu lần từ hơn 20 năm qua. Chiếc giày của chị Dương không trúng bà Tâm, nhưng lại trúng vào tâm điểm của cả guồng máy chính trị mang tên Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên người dân ném giày dép vào lãnh đạo, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên chiếc giày của chị Dương được chú ý nhiều đến thế. Chiếc giày như một thứ vũ khí của người dân đen, nó đơn sơ như thời kỳ Đảng Cộng sản vận động người dân dùng tầm vong vạt nhọn để chiến thắng quân thù. Chiếc giày tuy không nhọn và làm nguy hiểm tính mạng như tầm vong, nhưng nó lại mang hình ảnh của những gì tệ hại nhất. Mọi thứ dơ bẩn đều nằm dưới gót của nó. Vì vậy, nó mặc nhiên được xem là thứ vũ khí cần thiết khi người ta muốn hạ bệ một hình tượng, một chủ thuyết hay ngay cả một chế độ. Chiếc giày là hình ảnh gây ấn tượng khi nó được ném vào ai đó. Ở đây, chị Thùy Dương ném vào bà Quyết Tâm, người phụ nữ quyền lực nhất thành phố. Bà Tâm được người dân xác định là không thuộc phe nước mắt bởi bà không biết khóc. Vụ nhà hát giao hưởng là ví dụ mới nhất sau một loạt tuyên bố đầy tai tiếng của bà.
Nhưng chiếc giày của chị Dương không chỉ nhắm vào bà Quyết Tâm, nó nhắm vào cả hệ thống quyền lực của Việt Nam. Thông điệp của nó là bọn dân cùng khổ của chúng tôi không còn sợ hãi guồng máy này nữa. Chiếc giày là tiếng nói chính thức không những của dân Oan Thủ Thiêm mà là dân Oan khắp nước. Những người sống không ra sống, chết không ra chết đang vật vã trong những công viên, khu phố ngập ngụa sình lầy, dưới gầm cầu, trong nhà lồng chợ. Những con người ấy đã và đang kêu gào khàn cổ nhưng không ai trong guồng máy trả lời cho họ. Thủ Thiêm 20 năm, Đồng Nai 26 năm, Long An, Bà Rịa, Văn Giang, Dương Nội, Nam Định, không biết bao nhiêu năm nữa. Chất chứa lâu và dày như thế, liệu một chiếc giày có làm cho hệ thống này tỉnh giấc hay không? Nếu chính quyền không tỉnh thì người dân sẽ tỉnh, bởi họ sống quá lâu trong sợ hãi. Người dân không thể tưởng tượng ra được vào một ngày nào đó trong một buổi họp quan trọng, trong một công sở nguy nga lại có một phụ nữ 28 tuổi cũng cùng khổ như mình dám ném chiếc giày vào lãnh đạo thành phố. Người phụ nữ ấy là ai mà bạo gan như thế? Đơn giản lắm, cô chẳng phải là anh thư nữ kiệt gì. Cô chỉ là một người dân Oan Thủ Thiêm mất đất, bị chính quyền lừa lọc quá lâu, quá nhiều lần. Sự nóng giận nhiều ngày đã biến thành phẫn nộ và từ đó chiếc giày được phóng ra bằng sức mạnh của sự oan ức, lầm than trong bao nhiêu năm tích tụ.
Chính quyền thành phố lần này tỏ ra khôn ngoan hơn khi không bắt giam chị như những lần khác, bởi họ biết bắt người dân Oan Thủ Thiêm lúc này sẽ không khác nào để sự cuồng nộ trở thành bão tố. Chiếc giày của chị Dương làm cho người dân bình thường chợt tỉnh sau hơn 40 năm sợ hãi. Chị biết cặm cụi, mưu sinh và âm thầm tuân theo quy luật do người Cộng sản đưa ra, bất kể quy luật ấy bất công đến thế nào chăng nữa. Nhiều năm qua, người dân đã biết chống lại công an giao thông khi bị bắt xe xử phạt những lỗi mà họ không vi phạm. Người dân đã biết bất tuân dân sự khi những BOT được dựng lên cốt để thu tiền một cách bất công nhưng ra vẻ hợp pháp. Người dân đã biết biểu tình chống ô nhiễm môi trường bất kể những hậu quả tàn độc mà họ phải nhận. Người dân cũng đã biết họ có quyền từ chối một tờ giấy triệu tập bất hợp pháp của công an, cũng như không chấp nhận mở cửa cho an ninh khám nhà khi không có trác tòa. họ đã biết dạy dỗ công an khi bị canh giữ tại nhà, cũng như tố cáo hành vi bất hợp pháp của lực lượng an ninh bằng cách livestream rộng rãi trên mạng xã hội. Những cái biết ấy tương tự xảy ra, nay họ biết thêm một điều nữa, người dân có thể ném giày dép vào lãnh đạo giữa đám đông và giữa ban ngày.
Chiếc giày của chị Dương được ném đi bằng sức đẩy của bất công và bạo lực từ chính quyền thành phố. Bất công khi lấy đất của người dân mà tiền bồi thường như của bố thí, bạo lực khi cưỡng chiếm hàng ngàn căn nhà và đẩy người dân vào đường cùng của đêm tối. Chiếc giày của chị Dương không làm ai bị thương dù có bị ném trúng, nhưng chiếc giày có khả năng sát thương cả một chế độ khi chế độ ấy tiếp tục con đường bắt người dân hy sinh cho đảng trường tồn. Chiếc giày của chị Dương rồi đây sẽ được người dân nhớ tới trong các cuộc trà dư tửu hậu, bên gánh hàng rong, trong những quán cà phê chật chội cáu bẩn hay trên những bàn nhậu vỉa hè. Người dân thấp cổ bé miệng tự nhiên cảm thấy lớn lên bởi họ phát hiện rằng những người cộng sản cũng là con người như họ, cũng biết sợ hãi và đầy rẫy hèn mọn, nhất là khi bị dân chúng nổi lên chống lại. Đối với người trí thức, chiếc giày của chị Dương làm họ bứt rứt, bất an, mặc cảm trước một người đàn bà 28 tuổi làm cho họ nhỏ bé và tổn thương. Nhỏ bé vì bất lực, tổn thương vì tự ái. Và biết đâu chiếc giày của chị Dương sẽ khiến họ bừng tỉnh và bước ra khỏi căn chòi cầu an mà họ tự nhốt mình bao năm nay một cách tự giác và đầy những bao biện.
Các bạn vừa nghe bài viết của nhà báo Mặc Lâm. Đây là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Dạ, chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, thì ở cái khu Đông Bắc của Hoa Kỳ này thì nó đã có những cái dấu hiệu chuẩn bị bước vào mùa đông, tức là trời nó bắt đầu cũng lạnh rồi, hết cái mùa hè rồi. Mà cái mùa đông tới đó thì nhìn chung thì nhiều người lo ngại về cái vấn đề sức khỏe, nào là bị cúm, người lớn tuổi thì khó, cái hoạt động nó bị hạn chế như vậy. Hôm nay đề nghị bác sĩ nói về cái vấn đề mà để ý chăm sóc sức khỏe trong mùa đông ạ.
Vâng, sức khỏe quả tình là nó tùy thuộc vào thời tiết và cái môi trường sống. Vào những ngày cuối năm thì trong khi nhiều người tưng bừng chuẩn bị lễ Tết thì có những người phải thu hẹp cái cuộc sống lại vì giá lạnh. Ở những tiểu bang miền Bắc của Hoa Kỳ thì có những người họ có bệnh phổi mãn tính chẳng hạn, họ trong tất cả cái mùa đông họ ở trong nhà. Tôi nhớ là họ dùng cái chữ snow in, tức là trời giá lạnh có tuyết phủ, họ không dám ra khỏi nhà. Thế trong mùa đông thì do đó thì chúng ta thỉnh thoảng, không phải là thỉnh thoảng mà thường mỗi năm đều thấy mất đi một số người thân hoặc là bạn bè, hoặc chúng tôi thì mất đi một số bệnh nhân. Phần nhiều những người đó là những người lớn tuổi.
Thưa bác sĩ, tại sao cái người lớn tuổi lại hay mất vào mùa đông?
Vâng, mùa đông nhất là các nước thuộc vùng ôn đới, thời tiết giá lạnh, người ta ở trong nhà nhiều hơn là chúng ta vừa nói. Và nó cũng có nhiều lễ hội cho nên là người ta cũng tụ tập đông người nhiều hơn. Cho nên là những cái bệnh dịch dễ bị lây lan. Mà những người lớn tuổi thì sức đề kháng của họ yếu nên không có đối phó lại được với những cái tác nhân gây bệnh ở bên ngoài. Cụ thể cái mà hay xảy ra trong mùa đông, nó là một cái bệnh tầm thường mà chúng ta gọi là cảm cúm. Đơn chữ đúng là cúm. Cúm ở người trẻ thì chúng ta có thể nhớ là khi chúng ta trẻ đó, cúm không chữa cũng khỏi. Trong vòng 5-7 ngày là các triệu chứng hết đi. Nhưng mà ở người lớn tuổi thì khác. một bệnh nhẹ có thể làm thành ra là một bệnh nặng. Vì người lớn tuổi cái sức đề kháng của họ giảm, họ cũng đồng thời có nhiều bệnh mãn tính khác. Cho nên cúm thường ở những người lớn tuổi nó kéo dài và nó nặng hơn, và nó mở đường, nó dẫn đường cho các vi khuẩn khác xâm nhập, gây ra là bệnh viêm phổi, làm cho những người họ dễ bị suy hô hấp. Và nhất là nếu nếu những người này đã bị những bệnh nghẹt phổi như là bị hút thuốc lá chẳng hạn, hoặc là họ đã bị suy tim, suy thận, bị tiểu đường, thì họ dễ bị những cái biến chứng khác làm cho họ dễ bị tử vong. Cúm chúng ta có thể không ngờ, cúm cũng tạo ra các cái phản ứng viêm, thay đổi cái hệ miễn dịch của cơ thể, làm cho một số người vốn đã có cái nguy cơ cao dễ bị đau tim hoặc tai biến mạch máu não hơn. Tức là cái biến chứng, cái hậu quả lâu dài xa của cúm. Báo cáo mới đây cho thấy rằng cái dịch cúm năm 2017 đã làm cho 80.000 người chết ở Hoa Kỳ. Đó là con số cao chưa từng thấy.
Thưa bác sĩ, ngoài bệnh cúm và các biến chứng của cúm thì còn những bệnh nào khác mà nên lưu ý ở trong mùa đông này?
Vâng, chúng ta nói đến cúm trước thì đó là cái bệnh có vẻ nó nổi bật lên. Nhưng mà thời tiết lạnh cũng gây ra một số những cái phiền toái khác, hoặc là một vài cái tình trạng khác liên hệ đến sức khỏe. Ví dụ như là thời tiết lạnh làm cho không khí khô hơn. Chúng ta tưởng rằng thời tiết lạnh là làm cho không khí ẩm đi, nhưng không phải như vậy. Chính cái mùa hè thì sức nóng của mặt trời làm cho nước bay hơi, thế là không khí giữa mùa hè lại ẩm, và trong mùa đông trời lạnh không khí lại khô. Thế thời trong cái mùa lạnh thì chúng ta cũng phải dùng máy sưởi, và do đó càng làm cho không khí khô hơn nữa. Da khô thì làm cho ngứa, và ngứa thì ta phải gãi làm cho da nứt nẻ, lại khiến cho các cái vi khuẩn nó có mặt sẵn ở trên da, nó lọt vào cái khe hở của da, gây ra một cái tình trạng nhiễm, lại làm cho ngứa thêm, do đó tạo ra một cái vòng luẩn quẩn. Bà con chúng ta thì cứ thấy ngứa thì cho rằng là bị dị ứng, và lại đi tìm các thuốc chống dị ứng, tức là các thuốc chống histamine, và có khi dùng cả thuốc gọi là steroid nữa. Những thuốc chống histamine có tác dụng làm cho bớt ngứa đối với người dị ứng, nhưng lại làm cho da khô, cho nên lại càng cho làm cho ngứa thêm. Các thuốc kem sức ở ngoài da có chứa chất corticoid có thể làm cho tạm thời bớt ngứa, nhưng mà tuy nó dùng ở ngoài da nhưng cũng có thể thấm vào trong máu, và đây là một cái nội tiết tố mà nếu chúng ta lạm dụng thì cũng không có lợi. Cách xử trí đúng đối với cái chứng khô da mùa đông mà mọi người đều bị cả là chúng ta nên, người ta khuyên chỉ nên tắm mỗi ngày một lần thôi và rửa một lần, vì da càng rửa càng khô. Mới nghe có vẻ nghịch lý là rửa nước lại làm cho khô da, mà nhất là rửa dùng nước, nhất là lại dùng nước quá nóng hoặc là dùng xà bông thêm nữa, thì làm cho mất cái chất nhờn ở da, làm cho da trở nên khô, nhất là ở những người lớn tuổi. Do đó trong y khoa thì chúng tôi khuyên là chúng ta chỉ tập ít mỗi ngày một lần mà thôi, không dùng xà bông ở trên khắp cả người, chỉ dùng ở một vài nơi cần thiết, cần dùng thuốc ẩm da, và cần điều chỉnh cái máy sưởi để tăng cái độ ẩm trong không khí, hoặc có khi phải dùng cái máy để phun hơi nước trong không khí, tức là cái máy phun, cái mà chúng ta gọi là khí dung.
Thì vào mùa lạnh đó, nhiều người cũng hay bị sổ mũi hay là bị ho, thì cái đó có phải là bị cảm cúm không à bác sĩ?
Vâng, chúng ta thấy ho hay là sổ mũi đều cho là cảm cúm. Điều đó có thể đúng nhưng không phải luôn luôn đúng, vì trong thực tế cái không khí lạnh cũng làm cho người ta bị nghẹt mũi, sổ mũi, chảy nước mũi. Bởi vì Mũi là cái bộ phận đầu tiên tiếp xúc với không khí, nó làm ẩm và làm nóng không khí lên trước khi cái không khí đó được đưa vào phổi. Nếu ta hít không khí ở ngoài trời ở vào khoảng 30-40 độ F, nghĩa là trên dưới cái độ đông đông đá đó, tức là vào khoảng dù độ C đó, thì chỉ trong một phần giây đồng hồ, cái không khí từ lỗ mũi vào trong đến cổ họng trong một khoảng khắc rất là ngắn, nó phải được lạnh lên, ẩm lên và nóng lên gần bằng cái nhiệt độ của cơ thể trước khi được đưa vào phổi để bảo vệ cơ thể. Như vậy là trong một thời gian rất là ngắn, không khí ẩm và lạnh, không khí khô và lạnh ở bên ngoài được làm nóng lên gần bằng cái nhiệt độ của cơ thể. Điều đó xảy ra là nhờ có các cái mao mạch, tức là những mạch máu li ti ở dưới cái lớp da, cái màng nhầy, chúng tôi gọi là niêm mạc của mũi. Những cái mạch máu li ti này được nở ra nhanh và mạnh mẽ, làm cho cái màng nhầy đó, làm cho cái lớp màng mỏng bao bọc cái mũi dày lên và tiết dịch ra, nghĩa là sưng lên, do đó làm cho hẹp cái đường thở, nghĩa là nghẹt mũi và chảy nước mũi. Mặt khác nữa thì hơi thở từ phổi thở ra, tức là nóng, và đến khi ra đến ngoài mũi thì lạnh, gặp không khí lạnh, cái hơi thở nóng ấm và có và ẩm gặp không khí lạnh, nó đông lại chất ẩm trong không khí, tức là nước đông lại thành ra nước, cũng làm cho tăng cái sự chảy mũi. Do đó thì chảy mũi trong mùa lạnh có nhiều nguyên nhân, có thể là do không khí nhiệt độ thấp mà thôi, có thể là do cảm cúm, cũng có thể do dị ứng.
Thưa bác sĩ, thì cái việc mà da bị ngứa trong mùa đông như vậy là có thể là không phải dị ứng, nhưng mà trong mùa đông thì nó có dị ứng nào khác không ạ?
Vâng, trong mùa đông vẫn có dị ứng của mũi, như là chúng ta vừa nói. Bởi vì thông thường thì chúng ta cứ hay nghĩ, nhất là những người ở Hoa Kỳ thì nghĩ rằng là chúng ta bị dị ứng trong mùa xuân, một số người bị dị ứng trong mùa thu. Trong mùa đông thì chúng ta hay nghĩ đến cảm cúm, đến những cái chuyện nhiễm trùng, sưng cúm, viêm phổi nhiều hơn. Trong thực tế thì mùa đông cũng hay bị dị ứng. Cái chất gây dị ứng trong mùa đông ở trong nhà, vì như là chúng ta biết và chúng ta đã nói, trong mùa đông người ta ở trong nhà nhiều hơn. Do đó họ tiếp xúc với những chất gây dị ứng ở trong nhà. Cụ thể là những con mạt, là những cái sinh vật li ti mà mắt ta có thể không thấy, chúng nó sống ở trong các cái thảm hoặc là diễn do lông thú vật. Ở Mỹ thì nhiều người nuôi những cái chó hoặc mèo ở trong nhà, và mùa đông cái lông của thú vật là chất hay gây dị ứng, và người ta ở trong nhà nhiều hơn, tiếp xúc với những cái lông thú vật nhiều hơn, do đó họ bị dị ứng. Cũng có khi là dị ứng do sát cắt. Điều này chúng ta có thể không ngờ, nhưng trong thực tế thì trong mùa hè thì các cái con côn trùng tìm cách chui vào trong nhà, chúng sống ở trong các cái khe, các góc tủ mà chúng ta có thể không thấy. Đến chúng sống có một cái chu kỳ, đến mùa đông thì chúng chết đi, và xác của các côn trùng biến thành các hạt bụi nhỏ li ti bay trong không khí, có thể gây dị ứng. Thành ra là mùa đông chúng ta có thể bị dị ứng, bị viêm mũi do lạnh, cũng có thể bị cảm cúm. Nhưng mà chúng ta cũng nên nhìn nhận rằng là những cái tình trạng đó đều có thể gây ra các triệu chứng mà bà con có thể quy vào là cảm cúm, hoặc là ghi rằng do nhiễm trùng, sưng phổi, vân vân. Nhiều khi bà con hay thích dùng kháng sinh và đi khám bệnh thì cũng muốn yêu cầu được dùng kháng sinh. Điều này không luôn luôn đúng, và nếu lạm dụng những kháng sinh trong những trường hợp không cần thiết là có hại.
Thưa bác sĩ, còn những người mà bị nhức xương, bị tê thấp thì thường họ bị đau nhức nhiều hơn trong mùa đông. họ cần phải làm gì ạ?
Vâng, cái không khí lạnh và ẩm cũng cùng với những cái thay đổi về áp lực trong khí quyển đó, cho những người bị tê thấp đau nhức nhiều hơn. Những người bị tê thấp thì họ thấy những cái thay đổi về thời tiết làm cho họ có những triệu chứng nặng hơn. Họ có thể nói như là họ như là cái báo động về thời tiết, như là khi trở trời họ thấy đau nhức, họ biết trước. Giờ đối với những người này thì họ cần mặc nhiều lớp áo để giữ ấm cho cơ thể. Họ cần hoạt động như là đi bộ trong nhà, dùng các cái phương tiện thể thao thích hợp cho mùa đông. Họ có thể bơi lội trong hồ bơi có nước nóng. Họ có thể đi bộ trong các cái, ở Mỹ thì họ đi trong các cái mô nó có máy điều hòa không khí, nhưng mà giúp họ đi lại mà an toàn. Thì như vậy nó giúp họ đỡ bị đau nhức. Tất nhiên là có người cần phải dùng các thuốc chống tê thấp làm sự đau nhức.
Có người thì không bị đau nhức nhưng mà lại cảm thấy là mệt mỏi, uể oải, không muốn hoạt động là tại sao ạ, thưa bác sĩ?
Vâng, một số người có thể bị trầm cảm trong mùa đông. Bệnh này xảy ra ở cả nam lẫn nữ. Nó thường bắt đầu vào cuối mùa thu, qua mùa đông và chấm dứt vào đầu mùa xuân. Vào mùa đông thì ta biết rằng là mặt trời mọc chậm hơn và lặn sớm hơn, cho nên ngày ngắn lại và đêm dài hơn. Cái thời gian có ánh nắng, ngắn hơn, cho nên nó điều đó gây ra những cái xáo trộn trong hệ thần kinh, làm cho một số người cảm thấy buồn rầu, chán nản, coi như là bị trầm cảm. Ta có thể gọi đó là cái buồn rầu mùa đông hay là sầu đông. Chúng ta có cái chữ sầu đông, không biết nó bắt nguồn từ đâu, nhưng tôi thấy nó rất hợp với cái tình trạng buồn bã, chán nản của những người, nhất là những người lớn tuổi. Nhiều khi là những người lớn tuổi cô đơn, họ buồn rầu chán nản và cái sức khỏe cũng giảm đi, bệnh tật tăng lên. Muốn tránh khỏi cái này thì người ta khuyên là nên ra ánh sáng nhiều hơn, tiếp xúc với ánh sáng nhiều hơn và tăng cường sự giao dịch, tiếp xúc với người khác, thăm hỏi bạn bè, sống vui vẻ với con cháu, thì có thể giúp giảm bớt cái tình trạng buồn bã trong mùa đông. Có khi họ cần phải dùng thuốc chữa trầm cảm.
Thưa bác sĩ, thì là mùa đông thì nó cũng lạnh giá như thế, nhưng mà trong cái mùa này nó lại là cái mùa lễ hội, mùa nhiều loại lễ từ bên Tây Phương cho đến phía bên Đông Phương. Thì lễ hội thì người ta liên hoan rồi uống rượu. Uống rượu thì thường thì là cái giới y khoa thì khuyên là không tốt, nhưng mà người ta vẫn uống. Như vậy thì bác sĩ khuyên như thế nào về việc uống rượu ạ?
Vâng, trong y khoa thì y khoa khuyên không ai nên uống rượu. Nhưng mà những ai đã quen uống thì nên hạn chế uống dưới 2 chai bia đối với đàn ông và không quá 1 chai bia đối với đàn bà. Những người lớn tuổi cũng không có chấp nhận được rượu với lượng cao, cho nên những người lớn tuổi cũng chỉ nên uống dưới 1 chai bia trong một ngày mà thôi. Rượu là nguyên nhân gây ra nhiều tai nạn trong những ngày lễ hội cuối năm. Một số người bị cao huyết áp có thể tăng huyết áp trong mùa đông. Số người bị chết vì đau tim cũng cao hơn. Trong năm ở Mỹ có 3 ngày mà cái số người chết cao nhất là ngày lễ Giáng sinh, một ngày sau Giáng sinh và ngày Tết dương lịch. Ở Việt Nam tôi cũng ghi nhận những cái kinh nghiệm giống như vậy. Rồi trong những ngày lễ Tết, số người mất có thể cao hơn ngày thường. Trong những ngày vui cuối năm, thực tình thì ai cũng ăn nhiều hơn, ăn những bữa ăn thịnh soạn, nhiều thịt mỡ mặn hơn, uống rượu nhiều hơn, và nhiều người bài vui quên uống thuốc, và nhiều khi có những cái triệu chứng nhỏ, báo hiệu nhỏ, cho là nhỏ, không để ý, nhưng nó có thể là dấu hiệu của đau tim, vân vân. Nên nhiều người không để ý và không đi cấp cứu kịp thời, cho nên trong những ngày cuối năm, số người chết vì bệnh tật cao hơn là trong những ngày thường.
Thưa bác sĩ, ngoài ra thì còn những tai nạn nào nữa có thể xảy ra trong mùa đông?
Vâng, có nhiều tai nạn có thể ra trong mùa đông. Vấn đề té ngã nhiều hơn. Những người lớn tuổi bị trượt chân trên tuyết có thể gãy xương dễ dàng. Và gãy xương thì họ phải nằm nhà thương. Những người lớn tuổi nằm nhà thương sẽ bị nhiễm trùng, sẽ lây bệnh của người khác, sẽ bị sưng phổi. Rồi từ sưng phổi có thể bị đau tim. Và từ cái một cái nhỏ, một cái chấn thương mà có thể chết vì suy hô hấp, vì đau tim, suy viêm phổi, vân vân. Một cái tai nạn khác mà ta tưởng như là chúng ta có thể không ngờ, không nghĩ đến, mà nó vẫn có thể xảy ra, đó là trong mùa đông lỡ có những nơi bị mất điện, hoặc là có nhà không có đủ, không có máy điều hòa không khí, thì họ sưởi bằng cách là đốt củi ở trong nhà, ở trong lò sưởi, hoặc là dùng xăng trong những cái phòng ngủ mà đóng kín, nghĩa là ban đêm sưởi ấm bằng lửa ở trong phòng mà lại đóng kín cửa, nên là họ dễ bị ngộ độc do oxy carbon. Nó không phải là than khí, không phải là cái bị thở nhớ trong về hóa học thì nhớ là có CO2 và cái này là oxy carbon là CO mà thôi. Ở Mỹ ta không ngờ được rằng tuy là dân trí khá cao, nhưng mỗi năm có chừng 1.500 trường hợp ngộ độc oxy carbon từ CO, làm cho 400 người chết. Tôi cũng đã thấy có những gia đình Việt Nam cũng sưởi bằng lửa ở trong nhà và bị ngộ độc, cả gia đình phải đi nhà thương, và có người thì sau khi được cứu khỏi cũng lơ mơ bất trí. Vậy ngộ độc oxy carbon có thể xảy ra nếu ta sơ ý. Nó là một chất khí không có mùi vị, cho nên người bị ngộ độc không biết, người họ chỉ có thể thấy nhức đầu, mệt mỏi, buồn nôn, lẫn lộn. Nên là nhiều khi họ ngủ, cho nên họ mê trong giấc ngủ, nên có thể là bị bỏ sót và có thể tử vong. Thì để tránh cái tình trạng này thì cần trang bị cái dụng cụ báo động khi mà cái oxy carbon tăng ở trong nhà. Và tất nhiên là chúng ta không có đốt lửa trong, không có sưởi ấm bằng hơi nóng bằng lửa trong nhà. Tóm lại thì muốn có nhiều lễ hội là mấy cái dịp để cho gia đình sum họp, bạn bè gặp nhau vui vẻ, tăng thêm tình thân hữu. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết để chuẩn bị và đề phòng, tránh những cái tai nạn hoặc những bệnh tật có thể xảy ra, để chúng ta có thể qua một mùa đông vui vẻ và an toàn.
Vâng, cảm ơn bác sĩ hôm nay đã có những lời khuyên về việc chăm sóc giữ gìn sức khỏe trong mùa đông sắp sửa tới đây. Và chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức đến đây cũng đã hết. Xin kính chào và cảm ơn bác sĩ.
Chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị khán giả.
Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.